Tu Bồ Đề, ông chớ bảo Như Lai đắc niệm ta phải thuyết pháp, đừng đắc niệm như vậy. Tại sao? Nếu nói Như Lai thuyết pháp, tức là tỳ bán Phật, chẳng có thể hiểu lời ta thuyết. Tu Bồ Đề, pháp được thuyết ấy, không có pháp có thể thuyết, nên gọi là thuyết pháp. À, nói về phần bàn về giảng pháp là sao? Cái phần này, phần mà Phật với Bồ Tát, Phật đang giảng cho quý vị, cho chúng ta biết là cái phương pháp, cách Phật với Bồ Tát giảng pháp là sao? Ngài Tu Bồ Đề đây là cái đương đầu, người đối tượng của Phật nghe giảng cái kinh này. Thì Ngài Tu Bồ Đề tượng trưng cho những cái người mà phàm phu, với người A-la-hán vẫn chưa trình độ, vẫn còn thiếu sáng suốt, thành chưa hiểu được cái cách giảng pháp. Những cái người Phật Bồ Tát, các ngài Phật Bồ Tát giảng pháp khác cách bên thanh văn với người phàm phu giảng pháp. Tại một khi mà quý vị mà hiểu pháp rồi á, quý vị không thấy, mới cảm thấy quý vị hiểu, thực sự quý vị hiểu Phật pháp rồi, quý vị không còn cảm thấy mình cần phải giảng cái gì cả. Không có gì để mà giảng hết á. Thầy nói cho quý vị thấy, cách đây vài bữa trước, tuần vừa rồi, thầy tới một cái nhà, một cái vị thầy đó, thăm, học hỏi. Cô này tới trễ, mà thầy nói là cô tới đây học pháp đại thừa. Thầy khám phá ngày hôm nay không có gì để mà học hết, thành ra tới đây chỉ phí thì giờ thôi. Thế nên cách đây vài ngày thầy tới thăm một cái vị thầy đó để học cái pháp của ông. Ông có nhiều cái pháp mà ông hiểu, ông nghiên cứu của cuộc đời, ông học về những cái pháp mà hay lắm, dạng như địa lý rồi kinh dịch này rồi. Thầy muốn học lâu rồi, bây giờ có cơ hội thầy học. Thầy học, thầy tới rồi mà học. Thầy gặp người thầy như vậy, thầy mừng lắm. Thầy nói, cơ hội mình tới để mình học. Từ trước Ngài Tiến Hóa, Ngài cũng dạy đệ tử của Ngài mấy cái pháp này luôn. Ngài nói có dạy đệ tử nha. Không phải không dạy đâu. Để đó thầy chưa tới, thành không học được thôi. Thành bây giờ có cơ hội học, ông này nghiên cứu được. Mà người tu sĩ này mà tới mình học. Rồi mình, mục tiêu mình là mình nghiên cứu sách trước nữa. Để mình tới mình hỏi. Tại học một mình nghiên cứu sách, không bằng nghiên cứu sách mà hỏi, có thầy để mà hỏi. Mình tới mình hỏi. Rắc rối dễ sợ lắm, không có dễ như cái vị tưởng đâu. Rồi thầy có hai cái đệ tử tới thăm. Thì ông thầy này lập tức ông xoay cái pháp ra để ông biểu diễn hai người đệ tử của thầy. Ok. Thì cái hành động đó cho thầy thấy rằng cái ông thầy này chưa hiểu. Ông thầy vẫn hiểu cái pháp này. Tại cái pháp khi mà hiểu rồi á, không cần phải làm khoe với ai hết. Cái pháp là nó cao, nó độ, mình cũng cần phải bỏ biểu diễn cho người ta thấy. Đúng không? Tại cái pháp nó thiệt sự nó có giá trị rồi. Thì có một mình mới biết thấy cái giá trị đó thôi. Làm sao người ta thấy được? Thì mình cần gì mình khoe người ta làm gì? Đó là kinh nghiệm của thầy. Như Ngài Tiến Hóa đó. Thầy gặp với Ngài Tiến Hóa. Thầy có kỳ biết không? Thầy đã học với Ngài Tiến Hóa là cách đây là gần đây là 20 năm rồi đó. Mà thầy chưa bao giờ thấy Ngài Tiến Hóa biểu diễn cái pháp mình hoặc là lòe cái pháp mình với người khác. Đệ tử Ngài Tiến Hóa là học cái pháp để mà tàng hình rồi uy phục người ta này nọ, thấy không? Đệ tử Ngài Tiến Hóa thì ra dùng cái pháp Ngài Tiến Hóa để mà biểu diễn, để mà làm oai với người ta, để người ta nể mình. Còn Ngài Tiến Hóa không bao giờ làm chuyện. Thành cái vị thấy học trò nó khác ông thầy đó, ông thầy hiểu rồi không cần phải làm gì hết. Người học trò chưa hiểu, thành ra phải dùng cái pháp đó để mà làm oai người ta. Ok? Cái đó là dạy mà không dạy pháp, dạy pháp mà không dạy pháp. Cái thành ra Phật mới nói là thành cái vị thấy vậy. Bức Phật mới, trong phần này Đức Phật mới nói Phật Bồ Tát dạy pháp, giảng pháp là tại vì cái vị hỏi mới giảng, không hỏi mới giảng, không có gì để mà giảng hết đó. Giảng để cho quý vị nghe, chẳng phải giảng để mà tôi biểu diễn cho quý vị. Hiểu không anh ơn? Cái đó là nhìn thầy ra chỗ đó đó. Nghe có hiểu không? Ai cũng tỉnh rồi phải không? Tại Đức Phật nói rõ ràng đó. Quý vị nếu mà nghĩ rằng tôi đã thuyết pháp 49 năm trời này á, là quý vị hiểu lầm tôi rồi, vẫn chỉ hiểu cái pháp tôi giảng. quý vị đang phỉ báng cái việc làm của tôi. Ngài Văn Thù Thư là Bồ Tát đệ nhất trí huệ trong đại đệ tử Phật, là ngài đệ nhất trí huệ, biết không ai biết nhiều hơn ngài được hết đó. Ngài Văn Thù Thư Sư Lợi Bồ Tát mới hỏi, mới nói về Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh ngài chuyển pháp luôn một lần nữa. Phật mới trả lời, đã 49 năm qua vừa qua, tôi đã không nói một cái lời. Đức Phật mới nói trong 49 năm vừa rồi á, tôi đã không giảng một cái lời nào hết. Tại sao ông lại hỏi là tôi yêu cầu tôi giảng thì giảng pháp làm cái gì? Như vậy một lần nữa, như vậy không có nghĩa là ông ám chỉ rằng tôi đã từng giảng pháp rồi, thành vậy yêu cầu tôi giảng thêm một lần nữa, cái đó là vô lý. Đây là về cái phương diện của Phật Bồ Tát, họ nói pháp mà thực ra họ không nói pháp, nghĩa là sao? Có thể hỏi mọi người đó, trong ngày hôm nay đó, là mình nói mà không nói nghĩa là sao? Thuyết pháp mà không thuyết pháp nghĩa là sao? Quả nhiên thuyết pháp mà không thuyết pháp nghĩa là sao? Vẫn chưa hiểu như thường. Khổ. Thầy nghe cái này đã 20 năm thầy vẫn hiểu, bây giờ thầy mới bắt đầu hiểu. Có ai muốn giúp thầy không? Nói mà không á. Có thể giảng cái này rất lâu, nhưng để từ từ sẽ mấy cái tấm sau cho quý vị thấy nhiều hơn nữa. Đại khái như cái ví dụ thầy mới nói đó, mình xuất pháp, ok, nhưng mình không có coi cái chuyện thuyết pháp mình nó quan trọng. Cái đó là thuyết pháp mà không thuyết pháp, hiểu chưa? Mình thuyết pháp cái chuyện thuyết pháp, cái pháp rất quan trọng, mình thuyết một cái pháp rất quan trọng, nhưng đều cái tâm mình đó, mình muốn thấy cái gì nó quan trọng đến độ như vậy. Mình biết cái pháp này quan trọng đối với quý vị, thì cái tâm của mình không thấy nó quan trọng. Là bởi vì mình nói, thì là cái tâm mình không quay cái rộng cái nói lắm. Là nói cho quý vị nghe thôi. Còn bạn tâm không qua cái chuyện mình làm nó quan trọng đến độ kinh thiên động địa đâu. Quý vị thấy nó kinh thiên động địa đối với Phật Bồ Tát qua cái chuyện không có gì. Mới gọi là nói mà không nói. Cái nói này quan trọng cho quý vị thôi. Nó không nói thì là không quan trọng cho cái người nói, hiểu chưa? Thành ra cái Phật nhiều khi cái câu nó khó hiểu lắm. Nói pháp là chuyện rất là quan trọng. Mình ban cái pháp cho chúng sanh để giải khổ người ta, giúp người ta liễu khổ đắc lạc, ok, để hiểu làm sao mà giải quyết vấn đề của cuộc đời của mình. Đó là cái pháp, nó đem lại cái đó cho chúng sanh. Là chuyện rất quan trọng, thành chuyện nói pháp chuyện rất là quan trọng, đúng chưa? Nhưng đều cái người nói pháp đó không qua cái việc mình làm nó quan trọng gì. Cái đó là cái tâm Phật Bồ Tát. Lúc mình làm đó, Phật Bồ Tát không qua cái chuyện mà làm nó quan trọng gì đâu. Từ từ sẽ giảng thêm là có nhiều cái khía cạnh khác cho quý vị thấy từ từ đó, ok? Là cái Phật pháp mà cái người mà thánh nhân đó, cái thái độ nó khác, cách nhìn nó khác hoàn toàn cái người phàm phu. Ok? Người phàm phu mới thấy mình là quan trọng, thấy chuyện mình làm nó quan trọng. Còn Phật Bồ Tát, cái chuyện họ làm là họ làm, cái chuyện họ làm mỗi ngày họ làm như vậy, họ không thấy cái chuyện gì quan trọng hết. Cái người phàm phu thấy quan trọng tại thường ngày làm chuyện tầm bậy tầm bạ, làm chuyện phàm phu lâu lâu nói pháp mới thấy chuyện nói pháp quan trọng. Còn Phật Bồ Tát suốt ngày làm chuyện quan trọng không có gì quan trọng nữa, hiểu? Nó khác biệt chuyện đó là chuyện thôi. Phật Bồ Tát suốt ngày chỉ nói pháp thôi, giảng pháp cho chúng sanh nghe thôi, ok? Thành ra đâu có gì, có gì ngoài chuyện đó mà gọi nó là quan trọng. Còn mình phàm phu mình lo làm chuyện tầm bậy tầm bạ, xong rồi lâu lâu mình nói được pháp, nói được vi pháp người ta khác nghe, mình qua cái chuyện nói pháp mình nó quan trọng. Còn đồng ý ông Hiền chị? Yeah. Cái người chưa hiểu mới là đi làm lè với người ta thôi. Cái pháp mà hiểu rồi, khi con hiểu cái pháp thâm sâu như hạn như cái kinh dịch rồi á, không ai hiểu nổi, con giảng thêm cách tất người ta hiểu nữa, làm sao con lè làm cái gì nữa? Con mình con biết à, người ta không biết ráng mà chịu, lè cũng vui, hiểu? Mình coi trình độ ông thầy nó lúc tức, đồng ý hay không đồng ý? Giỏi hơn người ta thiệt, nhưng đều cái nói về cái nắm cái pháp, thâm nhập cái pháp thì chưa. Để mình coi thử mình dựa được chừng nào, hiểu không? Phải biết lượng người lượng ta, đâu phải nhắm mắt mà mù tối đâm cái đầu vào để mà họ ấy được. Thầy đi kiếm thầy như vậy đó, thầy đi học bất cứ cái pháp gì ra ngoài thì người ta hiểu cái pháp chưa, mà người ta thực sự người ta hiểu rồi á, ok, người ta chưa hiểu thì mình phải tiếp tục học bài hết sức người ta rồi mình đi kiếm người khác nữa, chứ không phải mình ngừng đâu. À, không có dễ đâu quý vị. Ok. Tấm 664. Ngài Tu Bồ Đề đang ngồi thiền ở trong cái đồng. Ok. Thì có một cái vị thiên thần chạy tới cúng dường hoa. Quý vị, mấy vị thiên thần á, mà khi mà họ từ quả trời họ tới đó, thì quả trời họ có nhiều hoa lắm, hoa rất là đẹp, rất là thơm. Tại nên họ mỗi lần họ tới như vậy, họ rác hoa, họ lượm hoa đó, họ rải hoa tới, họ rải hoa cho cái người đang ngồi tu. Ok. Tại quý vị tới thần họ tới, mấy quả trời tới, mình thấy họ được, như thấy hoa đem tới thôi. Tại thấy hoa đang rải rác, ngài Tu Bồ Đề mới nói. À, vậy chắc ai tới rải hoa đây, trong cái không trung có cái lời nói, thành có người có cái giọng trả lời trong cái không trung đó. Đế Thích đã tới để mà cúng dường hoa cho ngài. Ngài Tu Bồ Đề rất là khiêm tốn mà nói tại sao cúng dường tôi. Thành Đế Thích là cái vua quả trời tầng trời thứ nhì đó. Là Đế Thích tức là gọi là bên công giáo hoặc là Chúa Trời đấy. Thành Đế Thích mới nói là ngài giảng cái pháp Bát Nhã rất là tuyệt vời, thành tôi phải tới đây mà cúng dường hoa cho ngài. Thì Tu Bồ Đề lập tức trả lời, nói tôi đã không nói một cái lời nào hết, tại sao ông lại nói tôi là giảng Bát Nhã. Thì vì nghe cho rõ này, ngài Tu Bồ Đề ngài nói tôi không nói một cái lời nữa, tại sao ông dám nói tôi là giảng Bát Nhã? Là chính lúc trước mới lúc trước đây là ông Tu Bồ Đề đã giảng về cái pháp Bát Nhã đó, cái pháp Kim Cang này một cách tuyệt vời, Đế Thích nghe mà mê luôn, nghe hay quá đi, thích quá, thành trời tới cúng dường một cái. Tu Bồ Đề chặn lại, nói tại sao ông cúng dường tôi làm cái gì? Ngài giảng hay tôi phải cúng dường chứ, nó tôi đâu có giảng gì đâu mà cúng dường, vô duyên lãng xẹp, nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là cái ông mà Đế Thích này mà thấy nó hay là tại ông vẫn chưa hiểu Bát Nhã như thường mới thấy là hay. Cái người khi mà nghe cái pháp Bát Nhã rồi mà hiểu, thật sự hiểu pháp Bát Nhã, không còn thấy gì hết mới hoài là hiểu. Còn thấy còn hay là còn chấp vào cái tướng hay. Còn cái pháp Bát Nhã, cái pháp mà mình phá tướng, có nghĩa mình không chấp vào cái gì hết. Nó hay hay dở cũng vậy thôi à. Ok. Mới hiểu thực sự Bát Nhã. Thành ra ông Tu Bồ Đề mới dạy tiếp, nó là ông mà tới coi tôi cúng dường cho tôi á, tôi cảm ơn cái lòng tốt của ông, như là ông vẫn chưa hiểu cái pháp Bát Nhã của tôi như thường, ông còn thấy nó hay. Tôi đâu có thấy gì đâu, tôi giảng nói vậy thôi, tôi không có gì hay ở trong đấy đó. Đối với tôi đó, tại tôi đã hiểu rồi, đối với tôi nó không có gì hay hết đó, không có gì đặc biệt hết đó. Ông còn thấy nó đặc biệt, ông phải tới cúng dường tôi là ông vẫn chưa hiểu cái pháp tôi dạy như thường. Tôi rất là thất vọng đối với ông. Hiểu chưa? Ông chỉ là Chúa Trời thôi, thà ông vẫn chưa hiểu như thường. Con nghe ông hiền trì. Nó tới, nó thích, nó mê, mà tại nó chấp tướng, nó mới mê, nó trồng thôi. Chứ còn khi mà hiểu, nó hiểu pháp Bát Nhã, sao nó cúng dường làm cái gì nữa. Ok. Hay không? Tu Bồ Đề vẫn tiếp tục dạy như thế. Cái bà làm khó làm dễ thầy nữa. Nhưng mà bà phá thầy. Bà hỏi, nếu mà trường hợp như vậy, thầy nói như vậy, thì chúng con không được nên cúng dường cho chùa nữa sao? Thầy nói phá vừa vừa thôi chứ. Tại ước con mà hiểu cái pháp Bát Nhã của thầy, thầy con cúng dường thầy làm cái gì nữa? Thầy nói phá, đừng có phá thầy. Yes.
Thầy con hiểu là bà Rục Xuyên hỏi thì giống như tất cả Phật tử chúng con. Bây giờ chúng con chưa đến cái tình trạng của ngài Tu Bồ Đề. Thành ra chúng con phải gieo một cái duyên để mà khi nào đủ cái duyên mới được thấy, mới được ngưng cái đó. Chứ bây giờ chưa có thấy mà ngưng cúng nữa là coi như chết luôn.
Nghe không? Thầy trả lời sao con biết không? Con phá vừa vừa. Nói gì cũng sai nữa. Con nói vậy nó không ai cúng dường sao mà chùa mà tu bây giờ con. Nói tầm bậy tầm bạ. Mấy người tàu nó phá thầy không à. Thầy rầu thú ruột mình giảng 2 năm trời rồi bây giờ. Tôi vô ơn bạc nghĩa. Bây giờ quý vị nghe này, bây giờ quý vị mà chưa đủ phước, chưa hiểu được phải cúng dường. Ok? Để mà hiểu được, ông nào cũng nói đúng. Ông nào cũng đúng. Chưa có phước thành chưa hiểu được. Là chuyện mà hiểu. Thành phải lo tạo cái phước để mà hiểu được, đúng không? Đúng. Nhưng khi mà hiểu rồi á, ngừng lại cúng dường là cũng sai nữa. Ông tâm bậy, ông dạy tâm bậy. Tại ông chưa hiểu, ông dạy, ông nói như vậy thôi. Chà. Sao Phạm Ngân? Chứ sao?
Mình thức tỉnh giác ngộ thì mình còn làm phước nhiều thêm nữa chứ đâu phải là
không
được đâu.
Cái người mà hiểu bát nhã sẽ cúng dường nhiều hơn lúc trước nữa. Dễ sợ như vậy. Tại vì sao? Phật Bồ Tát chỉ cúng dường thôi. Suốt ngày Phật Bồ Tát chỉ cúng dường, bố thí thôi. Tại sao như vậy? Tại đừng tin lời thầy, tại thầy chưa hiểu bát nhã. Ok? Nhưng điều thầy coi Phật Bồ Tát á, thầy thấy Phật Bồ Tát suốt ngày chỉ cúng dường thôi. Suốt ngày chỉ cho thôi, không có làm gì hết đó. Như thầy của thầy đó, ngày tiến hóa đó, suốt ngày là đi bố thí không. Không có tu nữa luôn, không có thời giờ mà tu nữa. Một khi cái vị tưởng tượng có mấy chục cái đạo tràng này, mà mấy ngàn đệ tử xuất gia này, bao mấy trăm ngàn người đệ tử tại gia này, suốt ngày réo đường thọ nó kêu này, thầy con xin thầy cái này, con xin thầy cái nọ, xin thầy cái này, xin thầy cái nọ. Rồi có thời giờ mà làm mà tu nữa, không có. Sao ngồi tu được bây giờ nữa? Nội mà mới có 3 người mà làm 49 ngày, thầy cũng tố họ tâm tin rồi, thầy không biết. Cái xa lợi tới thầy cũng bỏ bê nó luôn nữa. Không có thời giờ nữa. Okay. Thầy chỉ có nổi đâu. Thành ra cái việc tưởng tượng ngày tiến hóa đâu có thời giờ tu nữa đâu. Làm gì? Bố thí suốt ngày. Bồ Tát ta làm như vậy. Dễ sợ không? Con thấy rõ ràng không? Con chịu giảng tầm bậy tầm bạ, đừng có phá thầy con ơi. Đế Thích hiểu ngay lập tức. Okay, ông Đế Thích này giỏi. Ông Đế Thích ông giỏi. Ông nói là ngài không nói một chữ mà tôi cũng không nghe một cái gì hết. Hiểu ngay lập tức. Đế Thích mới giác ngộ. Ông nói không nói mà cũng không nghe mới thực lời là bát nhã. Nghe xong một cái là xả ngay lập tức, không được chấp nó. Mới gọi là bát nhã. Nghe tai này ra tai kia. Cái giống như Việt Nam có cái câu đó, nghe tai này nó ra tai kia, có nghĩa ở trống ở giữa nữa, hoặc khoảng trống không có gì ở giữa hết. Ok. Mà cái đó là bát nhã. Khi mà cái vị thực sự mà hiểu rồi, cái vị xả nó ngay lập tức, mới gọi là bát nhã. Cái hiểu biết của thế gian này là cái vị biết học để mà nhớ, để mà đem ra lòe người ta, đó là pháp thế gian. Ok. Cái pháp bát nhã này là nghe để mà hiểu, để mà thả nó ngay lập tức. Nghe là xả mới gọi là bát nhã, mới hiểu bát nhã. Hiểu không? Thế gian pháp mình nghe, mình nhớ để mình làm lời, để mình có cái lời với nó, mình dùng nó. Ok. Còn Phật pháp mình nghe, bát nhã mình nghe để mình hiểu, mình thông đạt, để mình xả nó, hoàn toàn nó khác nhau. Nghe bát nhã mà xả nó để làm cái gì? Tại sao nó như vậy? Có nghĩa là mình mất cái là sao? Mình nghe, quý vị nghe không? Mình học, mình tu khổ sở như vậy để mình hiểu được bát nhã thì mình xả nó thì mới có lời gì đâu. Nói là mình nghe, mình học cái bát nhã để mình xả. Cái bát nhã này là cái pháp để cái vị xả hết tất cả. Nhà có người nói tôi biết thầy mà tôi nghiệm ra thầy rồi á, là cái gì vẫn chưa hiểu nghe cái bát nhã như thường. Người mà nói là tôi hiểu ông thầy là người đó vẫn chưa hiểu ông thầy, hiện tại vẫn chấp vào cái tướng ông thầy. Ông thầy nhiều khi có nhiều cái tướng khác nhau, cái gì thấy không nổi đâu. Cái người mà nói là tôi hiểu được Bát Nhã là cái người không có một chấp trước gì hết. Thành mới gọi là xả. Cái pháp Bát Nhã, pháp là người mà hiểu, thực sự hiểu pháp Bát Nhã, cái người có thể xả bất cứ cái gì hết đó. Có thể bỏ tất cả, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ chùa. Cái đó hoàn toàn tự do, không kẹt gì hết đó. Con mình mà xả cái bịch. Ai thắc mắc gì không? Nghe hiểu không? Cái pháp Bát Nhã là học cái vị, mà học để cái vị giúp chặt những cái chấp trước của mình, xả bỏ những cái mà mình đang làm mình kẹt. Cái pháp Bát Nhã cuối cùng là như vậy. Cái vị biết không? Người ông này cũng hỏi người A Hán là nó khác người Bồ Tát chỗ nào? Người A Hán là có một vài chấp trước thì nó không có đâu. A La Hán nó nhiều chấp trước quá đi, nó nhiều quá thì nó đặc quá đi, thành ra mình biết làm sao mà giảng nó được nữa. Thầy nhớ, nghe nhớ lúc trước đi thăm cái bà sư cô đó mà tứ quả A La Hán, gặp bà mặt cái khinh khỉnh mà nói, mở miệng nói cái gì tôi cũng biết hết đó. Mình thấy nó hiểu thì trật quá đi, trật nhiều quá mình không biết sao mà giảng nghĩa được. Những bài riêng cái bà này, người ta gặp cái bà một thời, còn gặp cái bà đệ tử ngài Tiên Hóa cũng tứ quả La Hán nữa, cũng đặc dễ sợ lắm. Cứ nghĩ là mình là đệ tử ngài Tiên Hóa, thành ra mình là giỏi, cái gì mình hơn mấy ông sư luôn nè. Họ tứ quả La Hán là họ là không có ngã là đúng. Điều họ còn chấp một cái là chấp vào cái pháp của họ. Chẳng những cái nhận đệ tử ngài Tiên Hóa thì họ chấp vào cái, họ nghĩ là cái pháp của ngài, họ hiểu pháp ngài Tiên Hóa mà họ nói là cái pháp ngài Tiên Hóa hay hơn là pháp mình tu. Có đặt qua mình nó, họ còn mê muội nhiều cái quá, mình thế nào mà giảng, biết chỗ nào mà giảng được nữa. Nó mê muội quá, nó đặt quá. Cái người tứ quả La Hán họ thấy cái, họ thấy họ hiểu được, họ biết họ tới đạt tứ quả. Họ đạt tứ quả, họ biết là nó khó dễ sợ. Thà nghĩ mình ngon lành quá, thầy của lần kia sao nó đạt được. Chấp vào cái quả, họ chết ngắt, họ còn chấp pháp. Quý vị thấy cái sự khác biệt không? Họ không chấp vào cái sự kiện họ đạt được tứ quả. Họ chấp vào cái, không qua họ là quan trọng. Để họ qua cái pháp họ nó quan trọng. Nó kẹt vào đó mà không thấy được. Quan Ngân nghe có hiểu được cái đó không? Họ biết là họ không quan trọng, thì họ biết là cái cảnh giới họ quan trọng, cảnh giới lớn lắm. Họ biết cái đó là cái gọi là cái chấp pháp đó. Thì ngay chỉ chấp pháp rồi cả 10 năm thầy không hiểu gì, sau này mới hiểu. Cái tứ quả nó lớn lắm, rất là lớn. Thế nên họ chấp vào cái quả đó, hiểu không? Thành ra đôi người như vậy chưa hiểu Bát Nhã như thường. Những cái người đó là còn chấp vào cái quả là vẫn chưa hiểu Bát Nhã. Nó khổ, nó khó như vậy đó. Tại người A-la-hán mình chưa hiểu Bát Nhã được đâu. Mấy người tàu có gì phá đám thầy nữa không? Có muốn phá đám thầy nữa không? Sao trong sao mới làm? Thì Phật nói, nếu ai mà nói là tôi là giảng pháp á, Di Lai giảng pháp, người đó đang phỉ bán tôi. Cái vị biết không? Người tụi ma quỷ đó, nó cái pháp ma pháp của nó là nó đi ngược lại cái lời dạy của kinh. Thành ra mình phải học kinh như vậy, nghe cái lời kinh là chính pháp rồi, để cái vị biết cái gì đúng cái gì sai. Nếu mà nghe nó đi ngược lại những cái lời kinh điển của Phật pháp á, cái đó là tà pháp, không cần theo, không nên theo, phải né tụi nó. Quý vị mà chưa giác ngộ mà thấy nó đi ngược lại lời dạy của như chánh pháp, trong kinh điển chánh pháp, là quý vị nên né, đừng có tới gần, tại nó nguy hiểm lắm. Ok, cái đây là để bảo vệ. Thầy giảng gì lắm, lần sau thầy hiểu được như vậy rồi, thầy chỉ nghe lời kinh của những cái vị thánh nhân thôi, chứ còn thầy cũng thầy nghe mấy lời kinh của mấy cái phàm phu tăng, thầy cũng thầy nghe luôn đó. Quý vị biết không, thầy đã nghiên cứu sách kinh điển rất là nhiều rồi. Ok, thành ra thầy để ý có những người, có nhiều người giảng kinh đó, họ giảng trật mà quý vị không biết được, quý vị không cách nào biết được hết. Thành ra thầy thiên vậy thôi, bởi vì khi mà thầy biết như vậy rồi Thành thật như bây giờ sau thầy nhận ra những ông thầy đó, ông thầy mà giảng trật thầy những kinh đó là ông thầy cũng thèm coi nữa. Mấy thích thích bậy bạ là thầy bất rồi. Mấy cái thư viện mình đó, không có gì sách tầm bậy hết. Tất cả những sách trong thư viện là toàn sách tốt hết. Thầy thấy sách nào mà tác giả mà sai thầy sa thải ngay lập tức. Okay. Gửi cho cái bà bạn của bà Cỏ Ngân nè. Nhớ mấy cái thùng sách mà thầy đem vớt ra không? Đó là cái giai đoạn sa thải cái tại cái thư viện này mình có từ trước có mấy sư cô người ta để ai mà đưa sách vào để vào đó hết á, ok, ai muốn tới đọc thì đọc. Thầy khi mà tới thầy mình thuyết trình giờ về để chùa rồi một cái thì sa thải hết tất cả những sách tầm bậy, thầy sải, thầy vứt hết. Ông này nè, ông chở mấy cái thùng sách mà thầy đem đi để sa thải hơn 50 thùng. Hỏi là như vậy nó khác biệt là sao? Thầy nói không có đâu, cái mỗi người là giảng pháp nó tùy cái căn cơ mỗi người. Như trong kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang này thì cái người mà đối thoại với Phật á, là ngài tu Bồ Đề là một tứ quả A La Hán. Thành lúc Đức Phật giảng cái kinh này là giảng cái trình độ của tứ quả A La Hán với Bồ Tát. Thành nó có việc để cho quý thầy làm việc là quý vị ngồi đây giảng cho quý vị nghe, trình độ quý vị thấp á, phải giảng quý vị rõ hơn một tí. Khi ngài giảng Đức Phật còn giảng tu Bồ Đề người tứ quả A La Hán ở cái trình độ người A La Hán hiểu. Điều đối với quý vị mà chưa tới tứ quả A La Hán thì phải giảng thêm để cho quý vị hiểu thêm. Ok. Rồi phần sau này giảng Bồ Tát thì phải giảng cái trình độ nó khác nữa. Ok, tùy cái trình độ. Làm thành ra lúc mà tới chùa là thầy dọn sách hết. Thầy không có phí thì giờ quý vị. Còn nếu như mà nói mà Phật thuyết pháp là quý vị đang phỉ báng Phật. Tại vì Phật cũng có một cái tướng của ngã, thọ và chúng sanh tướng. Quý vị nghe cho rõ này. Khi mà nói giảng pháp á, thì có ba cái tướng, cái người giảng, cái người nghe và cái pháp, đang chấp ba cái mới gọi là cái người nói pháp. Cái đây phần này Phật nói để mà làm cái gì hoang mang đâu. Phật nói nếu cái vị giảng pháp á, nó có ba phần: pháp sư, cái người nghe và cái pháp. Còn chấp ba cái mới còn thấy giảng pháp, hiểu chưa? Còn Đức Phật nói là Phật đâu có chấp gì đâu, Đức Phật không có chấp vào ngã, không thấy mình là ai hết, không thấy người nghe là ai, không thấy cái pháp mình giảng là cái gì hết đó. Thành nó gọi là không còn chấp bất cứ cái gì hết, thì mới gọi là không còn giảng pháp nữa. Đức Phật á là không thấy, không chấp trước về mình là Phật. Cái gì qua Đức Phật là quan trọng, còn Phật đối Phật đó chả có gì quan trọng hết đó, không có gì mà nó ghê gớm hết đó. Phật đối cái gì thấy cái gì quá mê muội, cái gì nó thôi nói nhiều quá không vô ích. Thành ra Đức Phật mới nói đối với Phật, Phật biết là Phật là không có gì quan trọng rồi, nhưng đều cái vật Phật thấy quý vị mê muội quá, nói nhiều quá vô ích. Ok, thành ra Phật không cố gắng nữa. Chuyện thứ nhì nữa là Phật thấy cái pháp Bát Nhã này không có gì mà giảng hết á, cái gì đâu, anh Phật nó chấp vậy, mới gọi là không có gì mà giảng. Không có gì có nghĩa không có chấp, chứ không phải là không có. Quý vị biết không? Thầy đọc cái mấy cái chú thích của mấy cái kinh Kim Cang này đó, nhiều khi đọc mà cái nhức đầu dễ sợ, cái bứt tóc bứt tai hoài, đọc mà không hiểu dễ đó, khó chịu dễ sợ. Tại sao cứ nói là tôi không nói pháp, đang rõ ràng đang giảng kinh Kim Cang, nói tôi không giảng gì hết. Quý vị nghe không? Đức Phật nói tôi không giảng pháp, không có nghĩa là không. Đức Phật không có giảng Bát Nhã, Đức Phật đang giảng Bát Nhã mà, đang giảng cái kinh mà, giảng pháp mà. Tại sao tôi không giảng pháp? Không giảng pháp có nghĩa là tôi không chấp vào cái việc tôi đang giảng pháp. Tức là nhắc lại những cái người khác, như thầy kể cái vị hồi nãy, cái ông thầy đó mà nói đem ra biểu diễn cái pháp của ông đó. Tức là người đang chấp vào cái mình, đang chấp vào cái pháp của mình. Ok? Ông Phật không, hoàn toàn không có chấp gì hết đó. Thậm chí là tôi không giảng pháp. Hiểu chưa? Thì rõ hơn tí không? Nghe có hiểu không? Yes. Câu hỏi rất là hay. Hỏi bây giờ thầy nói chúng con lại mê muội, làm sao không biết là cái lời kinh nó đúng là sai bây giờ? Thì thầy nói thầy quý vị không thể biết được. Nhưng sao quý vị biết được? Quý vị đang mê muội sao biết được? Vì sao không biết bây giờ? Làm sao biết bây giờ? Làm sao biết nó đúng hay sai bây giờ?
Có lòng tin.
Lòng tin.
Tin Đức Phật.
Đó. Tin 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 số số, tin tổng thống Obama là sao?
Tin Đức Phật là không có nói dối, mà pháp của Đức Phật thì sẽ giải thoát. Mình tin vậy thì khi nào mình đủ phước mình sẽ thấy.
Nói mà tôi tin vào Phật, tôi tin là cái pháp của Phật là quý vị sai rồi. Tại sao sai? Hả? Hả? Sai chỗ nào? Có ngân sai chỗ nào? Có hai cái lý do tại sao quý vị sai. Lý do thứ nhất á, đúng, thầy giảng cho rõ hơn quý vị nghe này. Cái lý do thứ nhất á, là quý vị sai chỗ này nè. Cái gì cái vị không biết được á, là thầy đã qua những giai đoạn này rồi, thành thầy cứ nói từ kinh nghiệm cho quý vị nghe. Quý vị đọc, mở cái thư nó đọc ra, quý vị biết đó, nó từ đâu bây giờ. Nó y như chữ đó, cái này của Đức Phật nói, cái này của ngài Bồ Tát hay nói, sao quý vị biết được? Thầy in, sao quý vị tin ngay, tức là sao quý vị dám tin như vậy? Thầy nói cái vị không tin, mà quý vị nhìn cuốn sách nó ở cửa sách rất cực Phật, tôi tin. Ghê cục vậy đó. Chuyện nhất quý vị này như vậy nè. Quý vị mở cái kinh Phật Phật ra đó, cái kinh Nguyên Thủy đó, nó chưa giảng hết tất cả quý vị nghe. Mà quý vị tin đó là quý vị đi ngược lại đời của lời dạy Đức Phật. Tại Đức Phật dạy á, cái kinh Nguyên Thủy là dạy cho người căn cơ thấp. Mỹ nghe có nhớ không? A Hàm á, là dạy cho người căn cơ thấp thôi. Chỉ dạy họ được chừng đó thôi, giống như dạy con nít vậy thôi, dạy nó được chừng đó thôi, không dạy hơn được nữa. Ta nó hiểu không được, dạy vô ích. Rồi quý vị đọc cái kinh A Hàm này, cứ nói là đọc xong đọc cái kinh Đại Thừa, cứ nói ủa Đại Thừa đi ngược lại A Hàm. Tin ai, tin cái nào bây giờ? Quý vị tin A Hàm hay tin Đại Thừa? Thấy nó phiền không? Quý vị đâu có biết đâu. Thành đọc kinh Phật á, chưa chắc là đúng. Tại nó tùy căn cơ mỗi người. Cũng mang tiếng là kinh Phật, nhưng đều nó trình độ nó khác nhau. Cái tin ai bây giờ? Tin chỗ nào bây giờ? Ok? Thầy nói giảng gì cho quý vị nghe thôi. Quý vị ta nghe giảng kinh, cái đó đúng. Cái đó quan trọng. Nghe kinh rất quan trọng. Thầy bởi giờ thầy mới bỏ 7 năm trời ra, 7-8 năm trời ra giảng kinh. Tại vì phải giảng kinh cho quý vị nghe. Ok? Thầy quý vị phải nghe đúng cái kinh. Cái chuyện thứ nhì, cái phần thứ nhì nó quan trọng hơn nữa. Thầy phải nghe cái người giảng là ai. Tại quý vị nhớ không? Quý vị đâu có biết. Tin vào cái người thầy, người thiền tri thức. Thành tu đạo Phật á, thầy nói cho quý vị nghe. Tu đạo là kiếm thầy, chứ không phải là kiếm sách. Ngài tiếng Ngài dạy thầy một câu đó thôi, nói cái Đại Thừa là ông thầy. Nên cái vị tu là phải kiếm thầy. Thành khi một khi mà thầy học được bài học là Ngài Tiên Hóa rồi, khi mà Ngài tịch một cái, thầy đi kiếm thầy ngay lập tức. Thầy nói bây giờ thầy bỏ thầy đi rồi, thầy tôi đi kiếm thầy chứ. Kiếm hoài không ra thầy mới được thôi, chứ còn đi kiếm thầy, đi kiếm tầm sư đã 7-8 năm rồi, đi tầm sư. Thầy vẫn kiếm như thường. Thầy vẫn kiếm thầy như thế. Thầy tiếp tục kiếm thầy cho tới khi thầy thành Phật. Thầy như hồi nãy thầy kể chuyện cái vị nghe đó. Thầy kiếm ông thầy, học ông thầy cái pháp mà mấy kinh dịch nào thầy học, qua thử ông thầy học tới được chừng nào thôi. Học tới khi nó xong đi kiếm thầy tiếp. Đâu có dạy vậy. Thì kiếm thầy hoài à. Tâm sư hoài à. Ông thầy mới giúp quý vị thấy được cái mà quý vị không hiểu. Chứ còn từ mình nghĩ ra. Quý vị không có cái pháp để mà tự thấy cái chỗ sai của mình. Trong kinh thầy hỏi quả ngân nghe, thầy hỏi cái vị nghe. Có cái pháp nào, chỗ nào trong kinh mà nó nói cái vị muốn thấy cái chỗ mình không, cái chỗ mình cái chỗ mình không thấy ấy, là phải làm như vậy. Chỗ nào nói ra? Có cái kinh nào? Nè, cô Mỹ, tại sao cái kinh nào nói là phải làm như vậy mới thấy được cái chỗ sai lầm của mình? Đâu có chỗ nào đúng không? Đâu có kinh nào nói như vậy đúng không? Vì thầy hỏi về tại sao kinh biên, tại sao không biên ra? Nó nhiều quá đi, mỗi người cái vị nó có cái chỗ kè khác nhau, sao biên hết được, chừng nào biên mới xong được. Quý vị cái kẹt, cái vị nó cái người này khác kẹt người kia, mà cái lúc cũng phải kẹt khác rồi, khi lên rồi nó còn kẹt, mỗi lần cái trình độ quý vị nó kẹt khác nhau nữa. Mỗi người cái trình độ nó kẹt nó khác nhau. Ok, mỗi người mỗi khác, quý vị thấy cái toán số nó nhiều quá, cách nào mà giảng từng người được hết đó. Phải có ông thầy giảng thôi. Quý vị thấy không? Cái người hàng người người phụ nữ, người đàn ông đều có phiền não hết. Để cái người phụ nữ họ có cái tình cảm nó nặng hơn người đàn ông. Thành ra lúc mà giảng phải giảng khác. Đúng không? Rồi cái trình độ nó khác nhau nữa, đó là một trình độ. Người một cái trình độ mà quý vị lên càng ngày cái trình độ định lực nó càng cao á, thì cái tình cảm nó càng càng bớt, thì nó đổi, nó biến đổi nữa, thành phải điều chỉnh nó lại. Nó đổi hoài à. Cái ông thầy thiền sư đó nó khác bên cái tông khác đó, là đừng ngồi bỗng nhiên lấy cái tay đè xuống cái mũi này nè, ngừng lại, cái chỗ là cái chỗ mà con trật này. Đó mình mới thấy được. Mà ngoài đó trực chỉ chân tâm, chỉ ra cái xấu của con chỗ này nè, bỏ đi. Chứ nó quanh nó con làm cái gì? Nó quanh nó con nó con tốt quá, con rộng lượng quá, con người giỏi quá này nọ, thì chừng nào mới tiến bộ được? Phải ông thầy mới nói này, con trật chỗ này nè. Ok, ông thầy chuyên môn chỉ cái trật mình không à. Thầy đứng ký ông thầy mà nói này ông Vĩnh Hóa, con trật chỗ này nè. Chứ mình đâu có thấy được. Thầy thầy muốn có thầy phải ngồi đó mà ngồi dùng cái phương pháp để mà nhìn cái lỗi mình đó, để mà để tìm cái lỗi mình đó. Nó lâu dễ sợ lắm. Còn ông thầy cũng chỉ cái phục nói, con trật chỗ này nè, con trật chỗ này, con trật chỗ này nè. Con làm cái nào sẽ gỡ với cái đó hết. Không phải nó lẹ hơn không? Dạy gì? Dạy mà ngồi đó mà kiếm làm gì mệt chứ. Kiếm ông thầy chỉ mình khỏe hơn nhiều. Ông thầy cũng chỉ ra mình phải làm gì rồi, mình chưa chắc làm được nữa. Đâu có dễ vậy. Có lý không? Thành đây là cái tại sao nói là Đức Phật giảng pháp à, đây là cái pháp Bát Nhã đó. Nói một cái phải gạt nó ngay lập tức, để nói một cái quý vị nghe rồi đó, phải gạt nó ngay để quý vị không được chấp nó. Cái pháp Bát Nhã nó đặc biệt cho đó, đó. Giảng đi một cái rồi đó, phải chặt ngay lập tức, không được chấp nó. Cái đây là cái đặc tính của cái pháp Bát Nhã. Giảng một cái nó không được chấp, gạt nó ngay. Giảng hay không? Hay ha. Gạt đi nghe con, đừng có chấp vào nó. Nghe xong là phải bỏ. Thành nghe mà không nghe. Cái pháp Bát Nhã nó đặc biệt chừng đó thôi. Giảng xong rồi vất, giảng xong là phải xả nó ngay lập tức. Giảng xong rồi nói, ha, con không được chấp. Vất hết. À, tại sao phải vất? Không phải phí thời giờ mình sao? Phí thời giờ mình đúng không? Phí thời giờ mình không. Nghe xong rồi vất thì nghe làm cái gì? Nghe để mà vất nó thì nghe làm cái gì? Cái gì biết thầy đọc biết bao nhiêu cái chú thích của kinh Kim Cang này, không ai hỏi cái chuyện đó hết á. Thầy tức dễ sợ lắm. Phải chi mà lúc mà đọc cái thầy nói, phải chi mà tôi có ông thầy hồi đó mà ông giảng kinh đó mà tôi ngồi tôi hỏi cái câu này cho tôi mới thỏa chí bình sinh. Trời ơi, thầy nói tôi chỉ hay giảng pháp xong rồi thầy phải tôi nghe pháp xong tôi phải gạt đi, tôi nghe làm cái gì? Hả? Tại sao? Nghe vất cả, tại sao nghe làm gì? Cái vị nghe nó thì vẫn chưa hiểu. Hỏi mà cái vị trả lời được thầy buồn như sợ. Nhưng nếu thầy thì các thầy cũng buồn. Tham. Học cái pháp mà cái vị tham ra cái vị hiểu được cái pháp được. Cái vị thấy không? Cứ nói là tôi bữa nay cái vị ở nhà coi TV, ở nhà uống bia, ăn nhậu cho sung sướng ha, đi sắm mua sắm cho sung sướng gì. Tôi tới chùa tôi học pháp để làm gì? Tôi học pháp đại thừa cao siêu dễ sợ, đó là tham. Dễ sợ không? Cái pháp nó dễ sợ như vậy. Nếu cái việc học cái pháp đại pháp này mà cái lòng vẫn tham lam, cái vị vẫn chưa hiểu được cái đại pháp này. Học xong rồi mà không tham lam mới thực sự hiểu được cái pháp. Nó tuyệt diệu đến chừng nào. Hiểu không? Tại vì cái tâm kia còn tham như vậy thì cái phần này đó, vì cái lòng tham lam này quý vị không thấy được. Khi bị gạt nó rồi quý vị mới thấy được cái phần còn lại nữa này. Giống như cái ông Đế Thích ông nói là tôi không nghe hết. Lúc đó ông chứng minh ông hiểu được rồi. Hiểu không? Quý vị chừng nào quý vị sẵn sàng mà xả nó rồi, quý vị mới thấy được cái phần mà quý vị đứng mà cái lòng tham quý vị không cho phép thấy. Cái lòng tham mình giống như là cái kiến mình có, nó có cái màu vậy đó. Nó lọt đi. Mình thấy gì nó cũng màu hồng hết đó. Hiểu không? Phải gạt cái màu hồng ra mình mới thấy thực sự nó được. Thằng quý vị thấy nó dễ sợ. Cái này cái quý vị rất quan trọng. Phải nhớ chuyện này. Phải bỏ cái lòng tham á, mình mới thấy được. Còn ham nuôi dưỡng cái lòng tham trong bụng là nó vẫn còn mang cái kính màu mà nhìn cuộc đời. Cái người có phước mới dám xả ra hết. Không cần chấp gì hết mới dám có phước. Quý vị đúng không? Giống như cái thế giới mình, người giàu nó bắt đầu nó làm chuyện từ thiện. Tại nó giàu quá, nó đâu cần tiền nữa đâu. Thấy không? Thì cái người có phước, nó có phước đến độ nó dám xả cái lòng tham nó luôn, nó không cần tham nữa. Thì mới thấy được. Mà nó mà nói là thầy giảng có đúng cho chỗ, đúng chỗ sai. Nếu cứ ngồi mà suy nghĩ thì vẫn còn cái tâm phân biệt. Thầy nói trật lất. Thầy nghe thầy giận nữa, nhưng phải là trật nữa không? Nói pháp thì sai, sao mà nó đúng chỗ nào được? Quý vị biết không? Cái ngã thọ chúng sanh với thọ mạng đó. Nó ngã tha chúng sanh với thọ mạng đó. Cái sự phân biệt đó. Cái kinh này cứ nói hoài. Cái việc cái phân biệt ngã này, cái việc phân biệt tha này, cái việc phân biệt chúng sanh, cái việc phân biệt thọ mạng này. Thì cái này á, ít người giảng cái này rõ ràng. Thầy cứ lầm lơ hòa đợi chứ nào ta hỏi thầy mới giảng. Tại vì tại sao Phật cũng giảng trì vậy? Ngã với tha là người với ta, ta với người. Nó rõ ràng lắm. Mình phân biệt mình này với người ta này. Ok? Cái nó rõ ràng lắm. Mình nói là cái này của tôi. Thầy đợi 2 năm trời không ai hỏi, thầy cũng tạm giảng. Giảng kinh đợi 2 năm trời rồi, không ai hỏi, thầy nhất định không giảng. Có 4 cái tướng mà chuyên môn mình chấp. Cái đầu tiên hết là mình chấp ngã với tha, rất rõ ràng, đúng không? Mình với người ta thôi. Ok? Đây là cái nhà của tôi, đây là xe của tôi, đây là tiền của tôi. Ok? Đây là cái tô ăn, cái đồ ăn của tôi, quý vị cũng được đụng vào. Thấy không? Rõ ràng không? Cái này của tôi, không phải của ông. Ok, là tha là người khác. Mình phân biệt giữa mình và người ta rõ ràng, đúng không? Mình với người ta, bao nhiêu mình phân biệt. Cái đặc biệt cái Phật chứ là Phật hay dễ sợ quý vị cũng để ý cái chuyện này. Mình có những cái tật mà có Phật mới thấy thôi. Giống như Phật lúc Phật giảng kinh thầy nói, đàn ông quý vị có loại tật này, đàn bà người có tật này, thầy đọc mấy thầy khói, thầy cười khà, thầy nói, thầy đúng đàn ông chúng tôi hay vậy, sợ đàn bà quý vị dở chứ sợ. Thầy lòi mấy cái tật của đàn bà hết, lòi mấy tật đàn ông đó. Học tâm lý học không thèm học luôn nữa, tâm lý học là tầm 7, Phật là đại tâm lý gia, học giả. Biết rõ ràng dễ sợ lắm. 4 cái loài chấp trước này mà nó rõ ràng dễ sợ. Thứ nhất là ngã với tha, là mình với người ta, mình chia, cứ phân chia hoài. Mình có mặc dầu người thân của mình á, chồng của mình á, như là tiền của tôi. Không có bà nào đồng ý với thầy hết đó. Bí mật qua cái viện muốn lộ ra hả? Đúng không? Chứ nó là tiền của tôi mà tiền của bà. Cái gì thiệt là thiếu thành thật. Nói tiền là đúng ngay tim đen rồi. Thọc ngay cái tim đen cái gì luôn đó. Là tiền quý vị và tiền của ổng. Cái chấp trước mình nó rõ ràng dễ sợ. Mình chấp trước mình với người ta. Ok, là rõ ràng đúng không? Trong người ta đó, cái chấp trước thứ nhì với người ta, mình phân biệt cái chủng tộc. Đúng không? Cái vị da trắng chúng tôi da vàng. Người khác màu da nó khác. Hả? Người đàn nó tôi là chưa muốn làm tivi. Cái chủng tộc nó phân biệt đó, con người mình nó chưa muốn phân biệt chủng tộc. Cái ông này chưa muốn nói tôi là người Việt Nam. Cái phân biệt chủng tộc thôi. Cái tâm phân biệt của chủng tộc quý vị nó lộ ra, nó dễ, nó rõ ràng không thể tưởng được. Bởi vì cái vị đó phải là Phật đâu. Cuối cùng là cái thọ mạng. Thọ mạng là sao? Cái vị sợ chết. Cái vị sợ, ai cũng sợ chết. Thọ mạng là sao? Muốn sống cho nó dài. Tại cái vị sợ chết chứ gì nữa. Sợ chết không phải là muốn sống cho nó dài không? Nó cũng một chừng đó thôi à. Ai cũng sợ chết. Phải không? bốn cái chấp trước nó nặng không thể tưởng được, khó mà gỡ dễ sợ. Nó rầu dễ sợ luôn, giảng hoài cũng chừng đó thôi. Ok, bởi vì mới giảng pháp cho cái tùy cái óc phân biệt của cái người nghe. Ai thắc mắc chuyện này không? Cái pháp đó phải tùy thời tùy cơ, bất cứ trường hợp nào nó có một cái pháp để mà trị hết đó. À, cái pháp nói để cho cái người nghe nhắc lại. À, cái pháp này nó chỉ đặc biệt cho cái người nghe thôi. Thành ra không có người nghe thì nói pháp làm cái gì? Ok. Thì tất cả những pháp đều là hữu vi. Ok. Cái sự thật đó nó biến thiên biến vạn hóa ra để nó ứng đáp với cái nhu cầu của người nghe. Cái cách duy nhất mà nó có thể thiên biến vạn hóa, nó bụng nó thể nó là không có gì ở trong, nó mới cứ biến được. Từ cái không này đó nó biến dạng đó, nó sinh ra cái âm và dương. Cái đầu tiên nó biến chuyển là từ cái không là cái âm và dương. Từ cái âm dương nó còn biến chuyển thêm nữa, nó cứ chuyển nó biến chuyển từ nhân gấp đôi từ, nó cứ chuyển, nó cứ biến hoài, nó cứ tách ra, tách ra. Ai thắc mắc gì không? Ba cái thắc mắc là pháp thân, bảo thân với là hóa thân, thì thầy nói pháp thân thì không có gì hết, nó là chân không, làm sao mà có gì đâu mà có trong đó để mà nói nó pháp. Ngược lại khi mà nói pháp thì cái Phật thì tùy cái căn cơ người, nếu mà người phàm phu như chúng ta thì Phật dùng hóa thân, như Thích Ca Mâu Ni Phật là một hóa thân của Phật. Còn nếu mà nói về giảng pháp cho Bồ Tát thì phải dùng cái báo thân Tỳ Lô Giá Na để mà giảng, để giảng cho Bồ Tát, tại cái báo thân đó, nó có hiệu lực hơn để mà giảng Bồ Tát mới được. Tại nó tùy cái căn cơ mỗi người mà hiện ra một cái. Chẳng những cái vị phàm phu quý vị không thấy được báo thân của Phật, tại vì báo thân chỉ do Bồ Tát thấy thôi, phàm phu thấy không được, A La Hán thấy không được, có xứng đáng đâu mà thấy, đâu có phước đâu mà thấy. Ai thắc mắc gì không? Cái tâm 667, Đức Phật nói là quý vị không nên nghĩ rằng có cái tư tưởng là tôi mới thuyết pháp cho quý vị nghe. Cái đó, cái tư tưởng này là cái vọng tưởng. Cái tác niệm là một cái vọng tưởng. Cái vì mà có cái tư tưởng nó là Phật thuyết pháp thì cái vị sai lầm rất là tà kiến. Cái vị nghe rõ không? Ông thầy nào mà nói là Phật thuyết pháp á, cái pháp này nè, cái pháp này là pháp này chứ không phải Phật, chứ Phật thuyết pháp rõ ràng thuyết pháp cái pháp này chứ không có thuyết pháp cái pháp kia. Ok, là ông thầy đó là chưa hiểu Phật pháp. Cái nó tà kiến. Đối với bởi đại thừa, cái đó là tà kiến, dễ sợ. Ai thắc mắc gì không? Như vậy cái này không có câu hỏi, chắc là quý vị hiểu được bát nhã rồi. Ai muốn kể chuyện gì không? Đúng nghe không? Ok, để nói quý vị nghe này, cái pháp đó, cái chuyện mà Phật pháp á, nó biến thiên biến vạn hóa. Nó uyển chuyển hay dễ sợ, nó tuyệt vời lắm. Thành lúc mà giảng pháp nó rất là thú vị. Rồi lần nó biến như vậy để nó đáp ứng vào cái nhu cầu cái người nghe. Ok, người ta đổi, bên này cũng đổi, người ta đổi pháp sẽ đổi theo nữa. Thành nó tuyệt vời, giảng pháp nó vui lắm. Ok, mình tưởng mình thấy rồi, nó đổi tiếp. Nó cũng cái pháp á, nó phải đổi theo cái hoàn cảnh mới gọi là cái pháp được. Hiểu không? Cái chuyện từ xưa, cái này là bên kia chuyện người Hoa, ok. À, bên Trung Hoa có một người á, gọi là Quỷ Cốc Tử. Tử là ông thầy, Khổng Tử đó, Tử là ông thầy, ok. Quỷ là con quỷ. Ông thầy đó ông giỏi, ông đồ, ông như con quỷ luôn. Có ông này là quỷ kế thần sầu luôn. Nghe câu đó không? Quỷ kế thần sầu là ông mưu lược, ông hay đến cái độ mà con quỷ, mấy con quỷ thần nó cũng sợ luôn, nó khóc luôn. Còn có ông quỷ Cốc Tử này á, là một cái hình như thầy nghe nói á, là ông ngài tiến hóa một cái thần tiền thân là quỷ Cốc Tử đó, là sinh vào cái Trung Hoa nhiều lần rồi, nhiều đời rồi, thành khôn ngoan mà giỏi dễ sợ lắm. Có bốn, rất nhiều đệ tử, có bốn ông nổi tiếng nhất. Ông ngài tiến hóa ngài kể chuyện này luôn nữa. Thành thầy kể lại cho vị nghe, thầy kể nghe chuyện này thầy cười thầy rung đùi. Có hai đệ tử, ok, tên là Bàn Quyên với là Tần Tồn Tẩn. Hai người thì học về binh, hai người học về văn, một người võ, hai người học võ, hai người học văn, nổi tiếng như sợ. Cái lưỡi mà mấy cái ông đệ tử ngài quỷ Cốc Tử đó nó còn sắc hơn là gươm nữa. Thành ra kể chuyện như vậy có thể phá gọi là phải là đá bại luôn vậy đó, binh người ta nữa, nổi tiếng dễ sợ. Ông này ông truyền hết tất cả nghề, ông thầy giỏi không bao giờ giấu hết, quý vị nhớ nha, ông thầy giỏi không thèm giấu, học trò nó thuộc bao nhiêu nó hấp thụ bao nhiêu là cho bao nhiêu hết. Hai cái người huynh đệ mà học về binh đó, lược đó, giỏi dễ sợ. Người ta biết được học đệ tử quỷ Cốc Tử, thành ra làm gì? Rước về làm tể tướng, rước về làm nguyên soái. Ok, gọi là về làm nguyên soái. Ok, thì cái ông Bàn Quyên á, được cái một vua kia về làm nguyên soái, rồi đem ông anh về, rước ông anh về, ông sư huynh về nguyên soái. Ok, cái ông Bàn Quyên á, được ông vua về tôn về làm nguyên soái, thì ông Bàn Quyên khôn lắm, biết á, ông sư huynh mình là giỏi hơn mình, thành ra rước về. Ok, rước về ngay lập tức. Hồi trước biết là ông thầy dạy ông anh mình nhiều hơn, đem anh về làm cái gì, sư huynh về làm cái gì, để mà giết sư huynh, để mà hại sư huynh, để làm cái gì, để mình là vô địch. Tại ông biết nếu mà để ông vua khác mà mời ông này về là ông này sẽ đánh mình, mình sẽ thua ông thôi, trên thiên hạ chỉ thua ông thôi, thành đem ông về để mà giết ông. Rồi tố ông anh mình, ông sư huynh mình với ông vua đó, đang mưu mô để mà hại nhà vua, chặt chân vua mới hỏi ông nguyên soái bây giờ làm sao, bây giờ nguyên soái nó bị chặt hai chân thôi, nó chạy đâu được nữa. Ông vua mới ra lệnh là chặt cái hai chân ông này. Thằng em mới chạy tới, sư đệ mới chạy tới nói sư huynh trời ơi ông vua như định giết sư huynh mà con, em đã xin năng điểm vua quá để ông vua bị chặt chân thôi, ít nhất không còn mất mạng. Thấy không? Thầy em cứu mạng anh rồi, bây giờ sao anh trả ơn em đi chứ, thầy anh đừng có lo nữa, ok, em lo cho anh, em sẽ cung phụng cho anh suốt đời. Thầy quỷ kế dễ sợ, thầy học trò ông quỷ Cốc Tử mà tụi nó ác dễ sợ lắm. Không thế, quỷ mà, đồ quỷ mà. Em cứu mạng rồi, nhờ anh trả ơn em. Trả ơn sao? Nói bây giờ thầy dạy anh những cái binh pháp mà em chưa học, em không hiểu, nhờ anh dạy lại cho em. Thành anh nhớ cái pháp đó mà để nó mất đi thì thất truyền nó uổng quá, anh biên xuống đi để em giữ lại cho cái pháp của thầy mình không bị thất truyền. Sao ông kia ông anh khờ lắm, ngồi giỏi binh tướng, binh pháp chứ còn tâm lý thì yếu vậy sợ. Thì ngồi biên mấy sách để dạy lại sư đệ. Thì em trả ơn em để sư đệ. Chân nó đau á, thành lái ông như biên mà không có thiền định, thành ra nó chú tâm được. Thành nhất đó, chân nhất quá thành biên xuống trầm dễ sợ. Thành cái ông Bàn Quyên á mới sai cái người đệ tử tới nói là sao ngày nay ông biên mấy trang rồi. Thành ông đệ tử mới tò mò, mới hỏi nhau, ủa tại sao nguyên soái mà làm chuyện này. Nó mới đồn nhau, mới nói tay nó nguyên soái đợi ông này biên xong sách sẽ chặt đầu ông này, sẽ giết, biên xong sẽ giết. Thấy con người ta ác dễ sợ, thâm nhan hiểm dễ sợ, ác dễ sợ, nó phải nhất trong thể nào hai được. Ông đệ tử bất mãn nói tại sao trước mặt mọi người thì nguyên soái là nói tình nói nghĩa, ok, mà sau lưng á nhan hiểm như là rắn rít vậy. Ok, thành nói cho ông kia biết, nói cho ông sư huynh biết, nói cho tần tổn biết. Tần tổn quý luôn, chứ gì biết á, đánh trận thì giỏi mà không biết làm sao đối phó người ta. Ông quỷ Cốc Tử trước khi mà ra đi, ông nói là khi mà con gặp nạn á, mở cái phong thư ra mà coi. Mở phong thư biết nói gì không? Giả điên. Giả điên. Thì ông này mở mắt rồi. Cách duy nhất mà thoát là điên thôi. Tại vì ông sẽ giết trước sau bị giết. Tôi đem đồ ăn tới thì nói là bộ mấy ông tính đầu độc tôi hả? Không ăn. Họ thấy ông này giả bộ, ông thấy ông này về báo sáo khi xóa biết là ông này không ăn này, la hét này, áo quần rách rưới, không chịu tắm rửa này, cả ngày đi bò như này, thì ông Nguyên Xóa không tin, bàn khuyên không tin, nói là ông chắc ông này giả bộ những cách nào mà như vậy đó, canh chừng nó đi, bây giờ đẩy ông vào cái chuồng heo thì ông làm cái gì, thưa nghĩ ông làm cái gì, vào chuồng heo làm gì, lấy cái phân heo bôi đầu mà đô đầu mặt hết đó, ăn cám vào chuồng heo rồi ăn cám hoặc là ca hát. Bàn kia nghe mừng như sợ, nói, thôi ông này chắc là điên thiệt rồi, cái ông này ông ác lắm, sức mấy ông tha được. Ông nói thả nó ra để phải canh nó ngày đêm. Họ về báo cáo tiếp, nói là ông đi ra ngoài chợ, người ta thấy người thương hại, người ta cho đồ ăn. Ông nói quý vị ăn đầu độc tôi hả, tính đầu độc tôi hả, ok không chịu ăn. Đi ăn kiếm cái đồ rác dưới vậy đường, đồ ăn vất cái đường bốc mì mà ăn, khổ nhục kế, dễ sợ không? Sống như vậy mấy năm trời. Thì sau này có một cái vua khác ông nghe cái tên ông này, nói là ô té rất ông mà đệ tử mà quỷ cốc tử mà tới như vậy rồi hả? Thì họ tới, họ dự đào, họ đời tới để cúng hiến cái ông vua này, rồi giả dạng cho ông này làm cải trang này, làm người lính nhổ trong chiếc xe ngựa, còn phái một cái ông sứ giả đó mặc áo rách, để tóc tai dơ dối đen thui á, để làm giả dạng quỷ, giả dạng làm tồn tận, rồi mới đem người chạy thoát ra. Sau này ra dây quân bên kia nước khi yếu như đều ông binh pháp ông giỏi, thì ông đem qua ông hạ ông này và giết ông này tại ông này ngạo mạn quá, ok mà ác quá, ok. Cái vì thấy cái chuyện mà cái pháp đó nó uyển chuyển dễ sợ lắm. Bất cứ cái gì có cái gì nó đều có cái pháp để mà trị nó hết đó. Cái đó là Phật pháp đó, nó cứ biến hoài à, không bao giờ nó ngừng hết đó. Ok. Khổ, cực khổ mà không ai hiểu gì hết. Ngày nay nói hơi dài dòng, xin lỗi quý vị. Mình bây giờ mà hướng công đức giúp người ta vãng sanh nha, tạo phước cho người ta.